kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, dịp cuối năm khi vào siêu thị hay là bất cứ đâu, chúng ta cũng dễ dàng bị cuốn hút bởi các chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Và sau đây là những bí quyết khiến cho chúng ta mua sắm một cách tiết kiệm và thông minh nhất. Đầu tiên đó chính là lên kế hoạch thật chi tiết. Danh sách càng chi tiết thì việc mua sắm của chúng ta càng dễ dàng và ít mất thời gian hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, lên kế hoạch mua sắm còn giúp cho việc sắm Tết của chúng ta trở nên thuận lợi hơn và dễ kiểm soát hơn, tránh được việc vung tay quá chán, mua hàng theo ngẫu hứng. Thứ hai đó chính là tận dụng cây nhà lá vườn. Những món đồ cũ như là trang trí, đào, mai, câu đối vẫn có thể tái sử dụng từ năm ngoái mà cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Bên cạnh đó, những chiếc lọ, tách, bìa cắt tông cũng có thể được tận dụng để làm bình cắm hoa rất sáng tạo và độc đáo. Đối với những thực phẩm mà ở nhà có thể tự làm được như là giò chả, bánh chưng, bánh tét, dưa muối, thì chúng ta cũng đừng nên lãng phí tiền mua, vừa tốn kém, vừa không bảo đảm được vệ sinh. Chúng ta có thể huy động các thành viên trong gia đình cùng tham gia. Đây cũng là một cách tăng cường các mối quan hệ tình cảm, sự thân thiết giữa những người thân trong gia đình. Thứ ba đó chính là mua sắm từ sớm. Gần đến Tết, nhu cầu tăng cũng là lúc giá cả và các mặt hàng tăng theo chóng mặt. Chính vì thế, để tiết kiệm phần nào, chúng ta nên bắt đầu mua sắm từ sớm. Những sản phẩm có thể mua từ sớm đó là bánh kẹo, nước ngọt. Tất nhiên là chúng ta cũng nên chú ý đến hạn sử dụng của sản phẩm để tránh trường hợp sản phẩm bị quá đắt. Thứ tư đó chính là mua đồ khuyến mãi giảm giá. Cuối năm, các siêu thị đại lý cửa hàng thường tung ra các siêu chương trình khuyến mãi, đại hạ giá, giảm giá hấp dẫn để tăng kích thích mua sắm. Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta vừa có thể mua được những thứ cần thiết, vừa có thể tiết kiệm tối đa chi phí. Tuy nhiên, khi mua hàng, chúng ta cần bán vào danh sách chi tiết đã lập ở trên để cân nhắc cẩn thận, không vì ham rẻ một mua quá nhiều, mua cả những mặt hàng không cần thiết. Thứ năm đó chính là đừng mang nhiều tiền khi đi mua sắm. Khi đi mua sắm, chúng ta chỉ nên đem một số tiền vừa đủ với nhu cầu của mình, tránh mang quá nhiều vì sẽ rất dễ vung tay cho những món hàng ngoài kế hoạch. Thứ sáu đó chính là ra chợ đầu mối hoặc là về quê sắm Tết. Nếu ra chợ đầu mối hoặc là về quê thì giá cả của các mặt hàng thấp hơn một chút so với thành phố. Chính vì thế, chợ quê và chợ đầu mối là lựa chọn thích hợp, lý tưởng cho chúng ta nếu như muốn tiết kiệm. Thứ bảy đó chính là cân nhắc việc tặng quà Tết. Tết đến xuân về cũng là dịp mọi người tặng nhau những món quà như là để bày tỏ quan tâm, lòng tri ân với những người mà chúng ta yêu quý và trân trọng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng sao cho phù hợp với khả năng tài chính của mình. Kính thưa quý vị, hãy bỏ ra một chút thời gian tìm hiểu những sở thích thói quen của những người cần tặng quà để chọn được những món quà ý nghĩa mà vẫn hợp với túi tiền của chúng ta. Chúc quý vị có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thưa quý ông bà và anh chị em, Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 37 cho biết rằng Giô-sép là một thanh niên, vì là con cưng được cha nuông chiều cho nên được cho ăn mặc đẹp hơn các anh mình. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 5, Giô-sép có nằm chiêm bao thuật lại cho các anh mình nghe, họ càng thêm ganh ghét. Trong câu 6 nói rằng, người nói rằng tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Và câu 7 và câu 8 viết như sau: chúng ta đương ở ngoài đồng bó lúa, này bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa các anh đều đến ở chung quanh sắp bình trước bó lúa tôi. Các anh người bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Dĩ nhiên, người thanh niên này thuật lại hai giấc mơ của mình cho cha và các anh nghe, và ngay lập tức anh đã bị các anh mình chế giễu và ganh ghét nhiều hơn. Sự ganh ghét đó cuối cùng được thể hiện qua hành động mưu giết Giô-sép. Tuy nhiên, do sự ngăn cản của Ru-bên mà các anh của Giô-sép chỉ quăng Giô-sép vào một giếng khô, sau đó được kéo lên và bị bán cho Ít-ma-ên để làm nô lệ cho Pô-ti-pha ở xứ Ê-díp-tô. Kể từ đây, Giô-sép bắt đầu đối diện với những kinh nghiệm khó khăn ở trong cuộc sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, Giô-sép bị đối đãi như một nô lệ, không còn được mọi sự tự do như ở nhà cha mình. Và thân phận của một kẻ nô lệ thì Giô-sép phải phục vụ theo ý của chủ nhân. Bị bắt làm ngày làm đêm là điều không thể tránh được. Người nô lệ trong thời kỳ đó hoàn toàn không có quyền đối với thân xác của mình. Nếu chủ có đánh đập phải chịu, và thậm chí chủ bảo chết thì phải chết. Giô-sép không còn được ăn sung mặc sướng, không còn là một người con cưng của gia đình, phải bận đồ của một nô lệ. Khi còn ở nhà cha mình thì Giô-sép chưa bao giờ có một kinh nghiệm về sự đói khát, vì khi cần ăn cần uống đều được cha yêu thương đáp ứng, thậm chí là được cho những điều tốt nhất ở trong ăn, trong việc uống, trong việc mặc. Bây giờ phải đối phó với những bữa ăn uống và quần áo không như mình muốn. Và như vậy, trong cuộc đời này chúng ta đôi khi cũng phải đối diện trong những năm tháng gặp những sự thiếu thốn về vật chất, thời sinh viên, hoặc những năm tháng làm công cho người khác. Rồi chúng ta cần phải ưu tiên cái điều gì về quan trọng hơn, phải hy sinh những nhu cầu vật chất cho những ước mơ. Và thật vậy, về đời sống tinh thần, Giô-sép cũng hoang mang lo lắng, không biết điều gì sẽ xảy đến cho bản thân, cho gia đình. Và không biết Giô-sép có nghi ngờ về những giấc mơ mà Chúa đã dành cho mình hay không. Làm sao có thể hơn được các anh khi mà hiện nay chỉ là một nô lệ? Giô-sép rất buồn về sự ác độc của các anh, khiến bây giờ Giô-sép phải sống trong một đời sống của một người nô lệ. Và chúng ta nhớ, trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng được thoải mái về mặt tinh thần. Chúng ta đã từng bị chỉ trích, từng bị xem nhẹ, và tất cả những phương diện mà chúng ta phải đối phó ở trong cuộc sống về vật chất cũng như về tinh thần. Và chúng ta nhận thức được một cách rõ ràng hơn về giá trị của những ước vọng mà mình muốn vươn tới. Tuy nhiên, thưa quý bà và anh chị em, qua đời sống của Giô-sép, chúng ta cũng học những gương rất quý giá. Giô-sép đắc thắng khi đối diện với những thử thách trong nhân cách. Đây là kinh nghiệm mà không ai trong chúng ta không gặp phải, và chúng ta phải đương đầu khi theo đuổi mục đích của mình. Cuộc đời của Giô-sép và kinh nghiệm thực tiễn nghĩa là ông luôn luôn kính sợ Chúa. Đây là bí quyết quan trọng giúp cho Giô-sép chiến thắng mọi việc cám dỗ, và sự kính sợ Chúa giúp cho Giô-sép vượt qua những thử thách. Với những nhân cách cao đẹp mà ông học được trong những ngày mà cha ông đã hướng dẫn cho ông. Tuy làm nô lệ, nhưng Joseph đã vượt qua những sự cám dỗ về tiền bạc, về tình ái một cách lạ lùng. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trong Sáng Thi Ký đoạn 39 từ câu 1 đến câu 6, khi Joseph làm tôi đòi ở nhà của Phô-ti-pha thì Joseph trung tín trong mọi sự và mọi công việc được thành công vì Đức Chúa Trời ở cùng ông. Vì cớ đó mà Phô-ti-pha rất hài lòng với Joseph và giao cho ông cai quản mọi công việc ở nhà cũng như quản lý mọi tài sản. Người không cần gì phải lo lắng. Joseph được Phô-ti-pha tín nhiệm vì Phô-ti-pha biết rằng Joseph trung tín và rất kính sợ với Thượng Đế là Đức Chúa Trời toàn năng. Quả thật cuộc đời Joseph, ông đã không bị đồng tiền vật chất làm mờ mắt của mình để ông có thể phạm tội. Có nhiều người thì chiến thắng được vấn đề cám dỗ của đời sống vật chất tiền bạc, nhưng không vượt qua được ải mỹ nhân về tình cảm. Thật khó biết bao nhiêu để người thanh niên khỏe mạnh đẹp như Joseph vượt qua. Biết bao anh hùng đã ngã gục trước ải mỹ nhân. Và vợ của Phô-ti-pha đã dùng mỹ nhân kế để quyến rũ Joseph để ngủ với bà, nhưng đều không thành công vì Joseph cương quyết từ chối. Và Joseph đã khẳng định trong Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 10 đó là điều gian ác và phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Một lần nữa Joseph thấy rằng sự kính sợ Chúa đã giúp ông không phạm tội cùng Ngài, và ông đã đắc thắng trước sự cám dỗ của tình ái. Và kế đó, tình cảm của ông đối với anh em của mình vẫn không thay đổi, mặc dù họ làm rất nhiều điều ác đối với ông. Không những Joseph có tâm lòng độ lượng tha thứ cho anh em mình, nhưng ông cũng chu toàn mọi nhu cầu của chính họ và gia đình họ. Chúng ta thấy rằng tiền và tình không phải là một tội ác, nhưng chúng ta đừng để những điều này biến chúng ta thành một tội nhân, chúng ta thành một người nô lệ và chúng ta từ bỏ những ước mơ tốt đẹp của mình. Lời Chúa nói trong Châm Ngôn đoạn 19 câu 1: thà nghèo khó mà bước đi trong sự trung thật còn hơn là môi miệng lừa đảo và ngu dại. Và trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 1 khẳng định rằng chọn danh tiếng tốt còn hơn là sự giàu có. Cho nên việc mà một người có danh tiếng tốt, tức là phẩm chất quý của mình, là một điều rất là quan trọng. Qua những thử thách này, chúng ta biết rằng vì giải được giấc mộng, cho nên Joseph đã tiếp cận được với Pharaoh, và vị vua Ai Cập đã lập Joseph đứng đầu cả xứ Ai Cập. Về lợi thì Pharaoh cấp cho Joseph đủ mọi sự giàu có, quần áo, vàng bạc, tức là danh lợi quyền. Nhưng dầu ở đỉnh cao, Joseph vẫn trung tín làm các công việc của mình. Ông không dùng lợi để có một cuộc sống an nhàn hưởng thụ. Ông không dùng danh để khoa trương thanh thế với đất nước Ai Cập. Và Joseph cũng không dùng quyền lực của mình để bắt ép người khác, đè nén người khác, hay để trả thù những người anh em đã hại mình. Với cương vị là một người tể tướng, một người coi sóc việc phân phối lương thực trong sự khan hiếm vì nạn đói trầm trọng của xứ Ai Cập lúc bây giờ, Joseph rất dễ dàng bị cám dỗ bởi tài chánh để có thể tích lũy rất nhiều tài sản của mình. Thưa quý ông bà chị em, danh lợi quyền là điều cám dỗ nhất ở trong lịch sử con người. Ai trong chúng ta là người đứng vững trước những sự cám dỗ vì chúng ta kính sợ Chúa? Và sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở chúng ta ở trong 1 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 24: mọi điều của xác thịt thì giống như cỏ khô, và tất cả sự vinh danh của con người thì giống như hoa rụng, cỏ khô hoa rụng. Người Cơ Đốc chúng ta cũng cần phải nhắc nhở chính mình luôn luôn giữ mình trong sự trung tín. Chúng ta đi theo đường lối của Chúa, chúng ta kiên nhẫn trong sự trung tín như Joseph kiên nhẫn ở trong đời sống. Hoàn cảnh của mỗi người chúng ta không gặp những khó khăn như hoàn cảnh của Joseph khi xưa, Thế thì tại sao có một số người trong chúng ta lại nản lòng? Thế thì tại sao có một số người trong chúng ta lại muốn bỏ cuộc? Chúng ta nhìn lại kinh nghiệm của Joseph. Khi ông thành danh ở lứa tuổi 30, thì ông cũng phải đợi gần 8 năm sau thì giấc mơ mà Chúa ban cho ông mới hoàn toàn ứng nghiệm. Bí quyết mà chúng ta đọc Kinh Thánh thấy rằng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 39, Joseph vượt qua thử thách của thời gian không chỉ bởi sự kính sợ Chúa và niềm tin nơi Ngài, nhưng cũng là bởi sự trung tín trong thân phận của một người nô lệ. Như trong Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 2 đến câu 20, ông trung tín trong thân phận của một tội nhân. Như trong Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 21 đến câu 23, hoặc ông trung tín trong cương vị của một tể tướng. Như trong Sáng Thế Ký đoạn 47 từ câu 20 đến câu 26, dầu có lúc bị thử thách, bị cám dỗ, bị vu khống bởi vợ của Phô-ti-pha, rồi bị phải ở tù, và dầu bị lãng quên vì quan tủ chánh đã không nhớ lời hứa, Joseph vẫn làm gì? Joseph vẫn tiếp tục kiên nhẫn và trung tín trong mọi hoàn cảnh. Trong cuộc sống, nếu chúng ta không làm gì cả thì chúng ta sẽ không chuyển biến được cuộc đời của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng với Chúa. Chúng ta cùng phải đọc Kinh Thánh và chia sẻ lẽ thật cho những người thân của mình. Khi thử thách đến, thời gian là cơ hội tốt để chúng ta suy nghĩ và đánh giá những ưu khuyết điểm của mình. Đó là khoảng thời gian quý để chúng ta rút tỉa, học hỏi những kinh nghiệm, biết được đâu là điểm yếu của mình, đâu là điểm mạnh của mình. Và qua cuộc đời Joseph cho thấy rằng đôi khi có những điều vượt khỏi dự kiến của chúng ta. Joseph chưa từng nghĩ rằng mình phải sống cuộc đời của một nô lệ mãi mãi hay bị lãng quên mãi mãi. Thay vì than thân trách phận và đi vào những điều tội lỗi, ông luôn luôn giữ sự trung tín, dầu trong hoàn cảnh nào, luôn luôn yêu mến Đức Chúa Trời. Có người đang ao ước một địa vị xã hội, có người đang ao ước một gia đình vui vẻ, có người thì thất vọng vì những hợp đồng đã không thành công. Chúng ta nghĩ rằng Chúa có muốn chúng ta học hỏi các kinh nghiệm trước khi Ngài giao chúng ta một nhiệm vụ quan trọng hay không? Dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta hãy vững lòng bền chí, vì mọi kế hoạch chúng ta luôn luôn đi theo đường lối của Chúa. Đường lối của Chúa cao hơn, lớn hơn, trọn vẹn hơn ý tưởng và đường lối của chúng ta. Chúng ta phải kiên nhẫn ở trong đời sống và trung tín đi theo Ngài dầu gặp hoàn cảnh nào chăng nữa. Chúng ta luôn luôn cầu nguyện cùng với Chúa, giữ điều răn của Chúa, giữ các điều răn của Chúa và giữ lòng tin vào Đức Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà chị em, để những ước mơ của Joseph thành hiện thực, Joseph phải trải qua hơn 20 năm trong sự ruồng rẫy của các anh em của mình, phải lìa xa gia đình của mình, phải đối diện với cuộc sống khó khăn là thân phận của một người nô lệ. Và 20 năm trôi qua, Joseph trải qua những sự thử thách về phẩm chất của mình. Có những lúc bị vu khống, có những lúc bị lãng quên, nhưng tạ ơn Chúa, Joseph không bỏ cuộc mà ông kiên nhẫn, trung tín trong mọi hoàn cảnh bởi lòng tin quyết liệt của ông vào Đức Chúa Trời toàn năng. 20 năm là cả một quãng đường dài của một con người, nhưng không có thời gian nào làm Joseph chùng bước. Và ông biết rõ ràng những gì mà Chúa ban cho ông không phải là vô ích, mà đó là những cơ hội tốt lành để thử nghiệm đức tin của ông. Dầu gặp những hoàn cảnh bị bắt bớ, dầu gặp những lúc khó khăn trong đời sống, nhưng nhân cách của ông vẫn tỏa sáng. Dầu phải đối diện với nhiều sự thử thách trong cuộc đời, nhưng Joseph luôn luôn trông cậy và kính sợ Chúa, vì ông biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngày hôm nay, trước những danh lợi quyền, chúng ta biết rằng để thành công ở trong cuộc sống, chúng ta phải vượt qua nhiều sự cám dỗ và thử thách, và chúng ta phải để cho nhân cách
của chúng ta được tỏa sáng theo Kinh Thánh. Chúng ta phải kiên nhẫn trong công việc của mình. Trong một Phi-e-rơ đoạn 5 từ câu 8 đến câu 10 cho biết rằng ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em. Chúng ta đừng bỏ cuộc. Chúng ta hãy tập trung thời giờ, tài chánh, công sức của mình, và thậm chí điều quan trọng hết là sự cầu nguyện của chúng ta với Chúa, để Chúa ban cho chúng ta đức tin mạnh mẽ. Dầu là chúng ta sắp thành công, chúng ta vẫn phải tiếp tục bước tới, không bao giờ được ngừng nghỉ. Chúng ta luôn luôn gìn giữ trọn vẹn 10 điều răn của Chúa và giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 20, Giô-sép đã đúc kết: các anh toàn làm điều hại tôi, nhưng Chúa biến thành điều tốt hầu cho giải cứu vô số người. Có những người âm mưu hại chúng ta, có những người ganh tị với chúng ta, nói xấu chúng ta, làm những điều thiệt hại về đời sống tình cảm cũng như vật chất đối với chúng ta. Nhưng thật vậy, nếu chúng ta trung tín với Chúa thì Chúa biến những điều xấu thành những điều tốt. Và nhân dịp năm mới, khi chúng ta ôn lại những câu chuyện cũ của năm trước, chúng ta nhớ những điều xảy ra trong cuộc đời của mình, những năm tháng hoạn nạn, những lúc thuận lợi, những lúc bị cám dỗ, những lúc bị thử thách và những lúc được vượt qua. Và chúng ta biết rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta. Ngài luôn ban phước cho chúng ta một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Và đặc biệt là điều lành, là điều tốt, là điều đến từ Chúa, mà trong Gia Cơ đoạn 1 câu 12 đã nói rằng: phước cho người nào chịu đựng sự thử thách sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống mà Chúa hứa ban cho những kẻ yêu mến Ngài. Thưa quý ông bà chị em, thật là phước cho chúng ta là những người chịu sự thử thách. Chắc chắn chúng ta sẽ được mão triều thiên của sự sống đời đời mà Chúa hứa cho tất cả chúng ta là những người yêu mến Đức Chúa Trời toàn năng. Cầu Chúa ban mọi điều bình an, hạnh phúc, vui tươi cho tất cả quý ông bà chị em trong một năm mới.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.